Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 232. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: Ngày 29 tháng 11 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu. Mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem từ câu thứ 9, văn trường hàn, phần nguyệt thiên tử. Tịnh giác nguyệt thiên tử, đắc phổ vị nhất thiết chúng sanh, khởi đại nghiệp dụng, giải thoát môn. Trong đoạn này, Đại sư Thanh Lương chú thích cho chúng ta. Văn tự không nhiều lắm, rất đơn giản, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Bi nguyện vi vật, hiện tướng hảo hình, thị đại nghiệp giả. Ý nghĩa của câu này sâu rộng vô cùng, đặc biệt là trong Kinh Hoa Nghiêm hiển thị rất rõ ràng. Trong kinh văn, chúng ta đặc biệt chú ý đến từ then chốt đó là từ phổ. Phổ vị nhất thiết chúng sanh, khởi đại nghiệp dụng. Từ đó cho thấy chư Phật Như Lai thật sự là chỉ tánh đức của chúng ta. Trong kinh Phật thường nói đến, nhưng chúng ta luôn phớt lờ đi. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật Pháp cầu cái gì? Chỉ cầu minh tâm kiến tánh mà thôi. Tâm tánh chính là Phật. Cho nên người minh tâm kiến tánh, chúng ta gọi họ là Phật đã thành. Tâm tánh thì tất cả chúng sanh đều có. Tâm tánh của Phật và tâm tánh của ta là cùng một tâm tánh, không phải hai. Cho nên trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí tuệ. Đây chính là giáo lý căn bản trong Phật Pháp, chính là gốc rễ căn bản, khiến cho chúng ta nhận biết mối quan hệ giữa chính mình và tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh là một, không phải hai. Cho nên vì khắp tất cả chúng sanh, cái chúng ta phải học cũng chính là câu này. Chúng ta phải học phổ vị nhất thiết chúng sanh, khởi đại nghiệp dụng. Đại nghiệp dụng, Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Bi nguyện giống như bộ kinh này, lấy Bồ Tát Phổ Hiền làm đại biểu. Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại nguyện, mỗi nguyện đều vì chúng sanh. thật vì chúng sanh mà phát khởi đại nghiệp dụng, chính là dùng lòng đại từ đại bi vì tất cả chúng sanh mà thị hiện, làm tấm gương chuyển mê thành ngộ cho tất cả chúng sanh. Đây là một ví dụ rất điển hình. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện. 48 lời nguyện này cũng là vì khắp tất cả chúng sanh, không phải vì riêng một loài nào, bao trùm hết tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới. Cho nên chúng ta nhất định phải minh bạch rõ ràng, chư Phật Bồ Tát không phải vì quý vị tin Phật, Phật liền độ. Quý vị không tin Phật, Phật không độ cho quý vị. Không phải như vậy. Ngài phổ độ tất cả chúng sanh, không có sự sai biệt tín ngưỡng. Lòng từ bi, sự quan tâm chăm sóc của Phật luôn bình đẳng, không những đối với người, đối với vật cũng như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, cái bàn cũng là thiện tri thức, cái ghế cũng là thiện tri thức. Cái bàn, cái ghế, quý vị nói xem nó có tin Phật hay không? Phật Bồ Tát dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm cung kính đối đãi tất cả người và vật, ngay cả đồ vật mà còn như thế. Huống hồ là tất cả chúng sanh hữu tình. Đây chính là thật sự giác ngộ, thật sự thông suốt, thật sự giác ngộ, thật sự rõ ràng, biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là cùng một tự thể. Cho nên cùng một pháp thân, bao gồm hết trong đó. Pháp thân không có tướng, pháp thân năng hiện tất cả tướng. Tất cả tướng là sở hiện, năng và sở là một không phải hai. Như cổ đức thường nói, dùng thí dụ để nói, dùng vàng làm khí cụ thì khí cụ đều là vàng, làm gì có sự sai biệt chứ. Mê lầm, không hiểu chân tướng sự thật, hạng người này gọi là phàm phu. Sáng tỏ rồi, biết được chân tướng sự thật, người này gọi họ là Phật, gọi là Bồ Tát. Trong câu này chúng ta phải giác ngộ. Người giác ngộ tại sao ở trên thế gian này? Không phải sống cho chính mình, mà vì tất cả chúng sanh. Lục đạo phàm phu khởi tâm động niệm là vì bản thân mình, cái gì cũng vì bản thân. Đây là mê, đây là không giác. Chư Phật Bồ Tát sau khi giác ngộ, tất cả là vì chúng sanh, vì tất cả chúng sanh, nhất định không có một ý niệm vì chính mình. Đạo lý này chúng ta cần phải biết. Vì khắp tất cả chúng sanh, phải luôn nhớ như thế. Thật lòng mà nói, thời khóa công phu mỗi ngày của chúng ta, kết thúc thời khóa đều tụng kệ hồi hướng. Ý nghĩa của kệ hồi hướng chính là vì khắp tất cả chúng sanh khởi đại nghiệp dụng. Quý vị nhớ lại xem nội dung của kệ hồi hướng. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, bao trùm hết trong đó. Trong tứ trọng ân, thứ nhất là ân cha mẹ, thứ hai là ân Phật Bồ Tát, Trong đây bao gồm cả ân Thầy Tổ, Phật Bồ Tát là Thầy. Thứ ba là ân quốc chủ, ngày nay gọi là ân quốc gia. Thứ tư là ân chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có ân đối với chúng ta, hợp tác cùng giúp đỡ nhau, đời sống của chúng ta mới mỹ mãn. Tam đồ, kiến giải và hành vi của họ trái ngược với tánh đức, cho nên thọ những quả báo này. Mê mờ không giác ngộ, lúc này họ đang phải thọ báo khổ. Chúng ta biết sanh khởi mê hoặc tạo nghiệp thọ quả báo là tạm thời, không phải mãi mãi. Sau khi thọ khổ xong, họ vẫn có thể giác ngộ, vẫn có thể tỉnh ngộ trở lại. Giống như uống rượu, uống say rồi nói nhảm, nói sằng bậy, chúng ta có thể tha thứ cho họ là tạm thời. Đợi một lúc tỉnh rượu rồi, họ sẽ hồi phục trở lại. Chúng ta thấy chúng sanh trong ác đạo, họ chính là tạm thời mê mờ, tạm thời say thôi, tạm thời thọ khổ. Thọ báo từ đâu ra? Là từ nghiệp nhân sai lầm của họ cảm vời ra, không phải người khác tạo ra cảnh giới đau khổ này để hành hạ họ, bắt họ chịu khổ báo. Không phải như thế, tự làm tự chịu. Nhất định không ai trừng phạt họ cả. Điều này trong kinh Phật nói cho chúng ta biết. Cái vui của trời người, cõi trời dục giới, sắc giới, cũng không phải người khác tạo ra cảnh giới ấy cho họ hưởng thụ. Không phải như vậy, đều do nghiệp thiện của chính mình biến hiện ra quả báo thiện. Cho nên gieo trồng nhân thiện nhất định sẽ hưởng quả báo thiện, tạo nhân ác nhất định sẽ chịu quả báo ác. Đây chính là nhân quả nghiệp báo, tự làm tự chịu. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, giác ngộ được đạo lý này rồi, trong đời này của chúng ta, bất luận gặp hoàn cảnh như thế nào đi nữa, cũng sẽ không oán trời trách người, mà còn mang một tâm trạng rất tốt để tiếp nhận những sự thật này, nghiêm túc phản tỉnh, sửa cũ đổi mới, nghiệp chướng của chúng ta liền tiêu trừ, cảnh giới của chúng ta sẽ chuyển đổi. Chuyển đổi cảnh giới phải chuyển đổi từ tâm. Vì sao? Vì tâm là năng hiện, năng biến. Cảnh giới bên ngoài là sở hiện sở biến. Quý vị từ sở hiện sở biến mà chuyển thì chuyển không được, đó là sai lầm. Phải từ năng hiện năng biến mà chuyển mới đúng. Đây là trí tuệ chân thật. Chư Phật Bồ Tát rất từ bi, vì tất cả chúng sanh mà thị hiện nhân thiện quả thiện, khiến cho quý vị từ trong đây mà giác ngộ. Chúng ta muốn có quả báo thiện, nhất định phải tu nhân thiện, lại tiếp tục thị hiện nhân ác, gặp quả báo ác. Khiến quý vị nhìn thấy rồi, không muốn chịu quả báo này, ta sẽ không dám tạo nhân ác này nữa. Từ đó, chúng ta ngay chỗ này mà lãnh hội sâu sắc hơn. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là chư Phật Như Lai vì chúng ta mà thị hiện. Nói là chư Phật Như Lai vì chúng ta thị hiện, vì sợ quý vị chấp tướng. Nhưng dạy người sơ học lìa tướng, điều này chẳng phải người sơ học có thể làm được. Phật dạy người căn tánh trung và hạ, bảo quý vị từ trên sự tướng mà chuyển biến tư tưởng của quý vị, chuyển ác thành thiện, đem niệm ác chuyển thành niệm thiện, đem hành vi ác chuyển thành hành vi thiện, chuyển ác thành thiện. Đây là dạy người sơ học. Tiếp tục nâng cao lên, chuyển mê thành ngộ. Đây là trọng tâm của giáo dục Phật giáo. Cái chính của giáo dục là chuyển mê thành ngộ, khiến cho quý vị hiểu triệt để về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Lúc này có thể nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm là do tự tánh biến hiện ra. Đây là từ lý mà nói. Chư Phật ứng hóa là từ sự mà nói. Lý và sự là một, không phải hai. Cho nên tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều là hóa hiện của chư Phật Như Lai. Chính vì chân tướng sự thật này, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta phát nguyện, dạy chúng ta chuyển đổi cách nào. Một khi đã chuyển thì chuyển phàm thành thánh. Chúng ta sẽ biết cách chuyển. Thứ nhất là căn bệnh lớn, chúng ta đối với tất cả chúng sanh không cung kính. Chẳng những không cung kính đối với chúng sanh, đối với cha mẹ cũng không cung kính. Người có công ơn to lớn nuôi dưỡng dạy dỗ ta nên người, chúng ta cũng không cung kính với họ. Đối với sư trưởng không cung kính. Phật Thích Ca Mâu Ni là sư trưởng của chúng ta. Đức Khổng Tử là sư trưởng của chúng ta. Khổ tâm hết lời dạy bảo chúng ta, cho ta pháp thân huệ mạng. Ân đức này quá lớn, chúng ta không cung kính với họ, huống hồ gì người khác. Đây là căn bệnh của phàm phu. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền giúp chúng ta từ căn mà cứu. Pháp cứu như thế nào? Và chúng ta phát nguyện lễ kính chư Phật. Đây gọi là tùy bệnh cho thuốc. Lễ kính là tánh đức của chúng ta. Chúng ta không biết lễ kính, tánh đức mê mờ, quên mất rồi. Dùng nguyện này để hồi phục lại tánh đức của chúng ta. Chư Phật phải nói như thế nào? Trong kinh Phật nói cho chúng ta, có Phật quá khứ, có Phật hiện tại, có Phật tương lai. Nhà Phật có kinh Tam Thế Phật danh. Đây là Phật nêu ra. Ngàn vị Phật quá khứ, ngàn vị Phật hiện tại, ngàn vị Phật tương lai. Có không ít đạo tràng lúc đón giao thừa lạy Thiên Phật, lạy Tam Thiên Phật. Ở đây Phật chỉ nêu ra để nói chữ thiên không phải là con số. Nếu chúng ta xem nó là con số là quý vị chấp tướng rồi. Thiên chỉ là biểu pháp, biểu thị vô tận. Hoa Nghiêm dùng 10 biểu pháp, ngàn là số 10 lớn. 10 con 10 là 100, 10 lần 100 là 1000, 10 lớn. Biểu thị vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Quá khứ vô lượng vô biên, hiện tại vô lượng vô biên, vị lai vô lượng vô biên, đều là chư Phật Như Lai. Trong đây đặc biệt phải nói rõ là Phật vị lai. Ai là Phật vị lai? Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói: tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Không những chúng sanh hữu tình là Phật, mà vô tình chúng sanh cũng là Phật. Sự lễ kính này của chúng ta mới viên mãn. Nói cách khác, tánh đức mới tỏa ra một cách viên mãn. Quý vị có một phần không cung kính, tánh đức của quý vị thiếu đi một phần. Người thế gian thường nói là khuyết đức. Trong tánh đức của quý vị thiếu đi một phần không viên mãn. Tánh đức bộc lộ ra viên mãn là đối với tất cả chúng sanh khởi tâm lễ kính. Lễ là áp dụng trên sự tướng, kính là ở trong tâm. Trong tâm thật sự cung kính yêu thương, biểu hiện ra bên ngoài là lễ. Phật pháp tất cả là chú trọng khế lý, khế cơ. Kính là khế lý, lễ là khế cơ. Chúng ta biết phải tu học như thế nào. Nhà Nho dạy người, câu đầu tiên trong lễ ký: khúc lễ viết vô bất kính, cùng với ý nghĩa lễ kính chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền hoàn toàn tương đồng. Mọi lúc mọi nơi lễ kính không được gián đoạn. Vì chúng ta một ngày 12 tiếng đồng hồ đối diện với các cảnh, người vật việc chưa từng gián đoạn. Tâm nguyện lễ kính của chúng ta làm sao có thể gián đoạn chứ? Đây là hạnh Phổ Hiền. Phải làm gương cho tất cả chúng sanh. Trong tất cả chúng sanh đó có loài chúng ta có thể nhìn thấy, có loài chúng ta không thể nhìn thấy. Ngày nay chúng ta nói có loài hữu tình và có loài vô hình. Trên thực tế nó không phải vô hình, nó cũng có hình, chúng ta nhìn không thấy. Người chúng ta có thể nhìn thấy, súc sanh chúng ta có thể nhìn thấy, quỷ thần chúng ta nhìn không thấy được. Họ có hay không? Có. Quỷ thần chưa từng rời xa chúng ta. trong đạo giáo nói là ba vị thần. Trong kinh Phật thường nói cho chúng ta, trong cuộc đời chúng ta có hai vị thần thường theo, một vị cùng tên, một vị cùng tuổi. Đây là hai vị gần nhất. Các vị khác thì nhiều lắm, có quá nhiều, còn nhiều gấp mấy lần so với những người thường ngày ta tiếp xúc. Chúng ta có thể nhận ra chăng? Khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, phải vì tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt, làm bậc mô phạm. Đây chính là khởi đại nghiệp dụng giải thoát môn. Nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai. Khi chúng tôi giới thiệu về 10 lời nguyện, thường hay nói lễ kính là bình đẳng, nhất định không có sự phân biệt. Nhưng trong sự tán thán thì có phân biệt. Chúng ta chỉ tán thán việc thiện. Vì sao vậy? Nhất định phải biết sự ảnh hưởng đối với chúng sanh. Nếu sự ảnh hưởng này là thiện, là tốt, là chân chánh, chúng ta phải tán thán. Tán thán không nhất định là dùng miệng. Trong miệng không nói một lời nào, dùng hành vi tán thán họ, giúp đỡ họ, giúp họ thành tựu. Đây là sự tán thán chân thành. Chỉ tán thán bằng miệng, không chịu giúp đỡ, đó không phải là tán thán. Tán thán là phải giúp đỡ họ, giúp họ hoàn thành hành vi thiện đó, mở rộng tầm ảnh hưởng, mở rộng không gian ảnh hưởng, mở rộng thời gian ảnh hưởng, mới thật sự tán thán. Hiện nay không ít vị đồng tu phát tâm ấn tống kinh bố thí, đây là tán thán. Cho nên phải hiểu nghĩa thật sự của kinh văn. Nếu là điều bất thiện, ảnh hưởng xấu, chúng ta không tán thán. Điều này không như lễ kính phía trước. Lễ kính thì tất cả đều bình đẳng, nhất định không có phân biệt, không có chấp trước. Dạy người vô bất kính. Trong tán thán thì có thiện ác, có chánh tà, có phải trái, có tồn tại những tiêu chuẩn này. Chúng ta phải hiểu, chúng ta chưa đạt đến cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta, quảng tu cúng dường không có phân biệt, bố thí cúng dường không có phân biệt, không chấp trước. Người thiện chúng ta bố thí cúng dường họ, kẻ ác chúng ta cũng bố thí cúng dường họ. Không thể nói họ tạo nghiệp ác, nay họ không có cơm ăn, chúng ta đứng nhìn họ, trương mắt nhìn họ chết đói, không thể được. Người ác cũng phải giúp họ. Cúng dường là bình đẳng. Cúng dường và bố thí là một việc, nhưng dụng tâm không giống nhau. Chúng ta dùng tâm thương xót, tâm yêu thương để làm, gọi là bố thí. Dùng tâm thương xót, tâm yêu thương cộng thêm sự chân thành, tâm cung kính thì gọi là cúng dường. Sự thì giống nhau, nhưng dụng tâm không giống nhau. Bồ Tát Phổ Hiền là một vị Bồ Tát kiến tánh, Bồ Tát giác ngộ triệt để, Trong sự bố thí của Ngài có tâm cung kính chân thành, cho nên gọi là quảng tu cúng dường. Không như những vị Bồ Tát bình thường khác, Bồ Tát bình thường có rất nhiều vị vẫn chưa kiến tánh. Chúng ta nói quyền giáo Bồ Tát, Bồ Tát chưa kiến tánh họ cũng hành bố thí. Cái họ tu là lục độ. Bố thí ba la mật, đây là dùng tâm từ bi, tâm thương xót, lo lắng quan tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh, không đủ lòng cung kính. Bồ Tát Phổ Hiền thì giác ngộ triệt để, biết tất cả chúng sanh chính là cha mẹ trong quá khứ, là Phật trong tương lai. Cho nên Ngài có tâm hiếu thuận, có tâm cung kính. Cái này gọi là cúng dường, không gọi là bố thí. Khoản tu cúng dường làm cho mọi người thấy, vì khắp tất cả chúng sanh. Tại sao phải làm như thế? Làm cho tất cả chúng sanh thấy, làm tấm gương cho tất cả chúng sanh, khiến cho chúng sanh thấy rồi, nghe rồi. Tất cả những người thấy nghe đều quay đầu giác ngộ. Phàm phu trong lục đạo không biết chân tướng sự thật, tự tư tự lợi, không chịu bố thí, không chịu cúng dường. Họ không hiểu được. Đây thực sự là nhân phước đức. Người thế gian tìm cầu tiền tài, thông minh trí tuệ, sức khỏe trường thọ, đây là chúng sanh lục đạo. Không chỉ là con người, súc sanh cũng không ngoại lệ. Ngạ quỷ và cõi trời, có ai không cầu ba loại phước báo này chứ? Ba phước báo này từ đâu mà có? Đều từ trong bố thí cúng dường mà ra. Cho nên quý vị không tu bố thí cúng dường thì không thể có được ba phước báo này. Cầu Phật Bồ Tát, cầu thần tiên ban tặng cho quý vị, về lý nói không thông. Phật Bồ Tát không có cách nào ban tặng cho quý vị được. Phước là do tự mình tu, chính là tu bố thí. Càng bố thí càng được nhiều, càng cúng dường càng được nhiều. Tiền tài từ đâu mà có? Bố thí cúng dường là nhân, tài là quả. Tu nhân làm gì có đạo lý không gặp quả chứ? Chúng ta từ đây có thể thấy được, có thể tự lãnh hội được. Càng bố thí càng được nhiều. Quý vị muốn có tiền tài, tại sao quý vị không chịu lấy tiền tài vật chất giúp người chứ? Chúng ta đang thay Phật A-di-đà làm công quả đấy. Ông chủ thật sự là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà có phước báo lớn. Tất cả chúng sanh chúng ta hưởng không hết. Phật A-di-đà là tánh đức của chúng ta. Tánh đức lưu xuất ra bên ngoài, vậy làm sao có thể hưởng hết được? Tất cả chúng sanh đều hưởng không hết. Lý và sự đều phải thông suốt. Cho nên quý vị sẽ rất thích và rất vui vẻ yên tâm làm, không có một chút lo ngại, không có một chút thối chí nào, sẽ không phải lo lắng tiền từ đâu đến. Chưa từng nghĩ đến điều này. Chúng ta thường đọc trong kinh, hình như đây là lý thuyết, chưa chắc đã là thật. Ngày nay chúng ta làm, quý vị thử xem rốt cuộc điều này là thật hay giả. Chúng ta đem lời dạy của Phật ra thực hành cho mọi người thấy. Chỉ cần phát tâm chân thành. Tâm chân thành chính là tự tánh. Không được có một chút tâm hư vọng. Giải và hành chúng ta phải tương ưng. Hy vọng giúp tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp tất cả chúng sanh quay đầu. Phật độ chúng sanh, khế cơ, khế lý. Cơ chính là khu vực này. Chúng sanh của thời đại này, họ mắc phải bệnh gì? Họ cần giáo hóa như thế nào? Phật Bồ Tát tùy bệnh cho thuốc. Chúng sanh thời nay, vừa rồi đã nói qua, sự sai lầm cơ bản chính là không có tâm cung kính, đại bất kính. Đây là vấn đề căn bản. Từ gốc rễ căn bản này mà sanh khởi tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Chúng ta liền biết được những gì Phật Bồ Tát thị hiện hoàn toàn trái ngược đối với chúng sanh. Họ tham tài, chúng ta xả tài. Họ ngu si, chúng ta trí tuệ. Họ ngã mạn, chúng ta khiêm tốn. Làm ra cho họ thấy, khiến họ tỉnh ngộ. Đây chính là khởi đại nghiệp thọ dụng giải thoát môn. Không những giúp đỡ khu vực trước mắt, còn phải ảnh hưởng đến khu vực lân cận, ảnh hưởng đến cả thế giới. Mục đích là vì khắp tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh làm gì? Vì tất cả chúng sanh lìa khổ được an vui. Cho nên thị hiện, đau khổ do đâu mà ra? An vui do đâu mà có? Hiển hiện ra ngay trước mắt chúng sanh, khiến họ thấy, khiến họ nghe, khiến cho họ giác ngộ, khiến họ phản tỉnh, giúp họ quay đầu. Đây chính là Phật Pháp. Đây là sự giáo dục của Đức Phật. Cho nên giáo dục Phật giáo rất hiện thực, rất thực dụng. Sau khi quý vị học rồi, lập tức có được điều tốt, được lợi ích. Trong đây tuyệt đối không có một câu nào là lời nói vô ích. Trong kinh điển không có một chữ nào là hư vọng không thật. Mỗi câu mỗi chữ đều từ tự tánh mà lưu xuất ra. Điều hay của Phật Pháp là lời đơn giản, ý trọn vẹn. Mỗi câu mỗi chữ đều hàm vô lượng nghĩa. Mỗi câu mỗi chữ đều bao hàm tất cả pháp. Chúng ta phải dùng tâm để thể hội, phải nghe theo lời dạy của Phật, thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết. Ngài Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử đã thực hiện câu nói này: thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Vì khắp tất cả chúng sanh khởi đại nghiệp dụng, chính là vì người diễn thuyết. Ngài có thể thực hiện, chúng ta vì sao không thể thực hiện? Ngài vừa áp dụng liền chuyển phàm thành thánh. Đây là Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là chư Phật Như Lai thị hiện. chúng ta cần phải học tập. Xem tiếp câu cuối cùng: Đại Oai Đức Quang Minh Thiên Tử đắc Phổ Đoạn Nhất Thiết Nghi Hoặc Giải Thoát Môn. Trong phần chú giải, Đại sư Thanh Lương cũng đã giải thích rất đơn giản. Phổ Đoạn Đẳng Giả, Mao Quang Phổ Diễn, Hà Nghi Bất Đoạn. Hai câu nói này rất hay. Ý nghĩa quá sâu rộng. Chúng ta phải từ đây mà thể hội. Mao Quang nghĩa là gì? Chúng ta phải học như thế nào? Mao là nói mỗi sợi lông trên thân chúng ta, lông tơ, lông măng. Trong y báo nó là nhỏ nhất. Quang là cái gì? Quang là trí tuệ. Quý vị đừng nghĩ rằng mỗi sợi lông phóng quang. Lỗ chân lông thuyết pháp. Cách nói này của quý vị không sai. Người xưa có cách nói này, nhưng nói không thông suốt. Quý vị phải hiểu được nghĩa chân thật của nó, chính là mỗi một sự việc nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Người bình thường hay nói chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, dường như không đáng để nói. Đều phải làm một cách viên mãn, đều phải làm gương cho người khác. Đây gọi là Mao Quang Phổ Diễn. Chúng ta ngồi ở chỗ này thì có tướng ngồi, đứng ở đằng kia thì có tướng đứng, đi thì có tướng đi, mặc áo ăn cơm. Việc nhỏ tí ti trong hàng ngày, thậm chí việc rất nhỏ, trong tâm của quý vị luôn có ý niệm giúp chúng sanh giác ngộ. Vì tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt, vì tất cả chúng sanh làm bậc mô phạm. Đây gọi là phóng quang. Quý vị mới hiểu được ý nghĩa trong kinh Phật nói đến, nó có ý nghĩa gì. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trên thế gian này, chúng ta là thân nghiệp báo, nhưng chúng ta ngày nay có cơ duyên được gặp Phật Pháp. Chúng ta tinh tấn nỗ lực tu học Phật Pháp, vì chúng ta phải học làm Bồ Tát, học làm Phật. Đây chính là học Phật. Học Phật thì phải giống Phật. Học Bồ Tát thì phải giống Bồ Tát. Phật Bồ Tát là gì? Phật Bồ Tát vì khắp tất cả chúng sanh. Phần trên, Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử vị nhất thiết chúng sanh khởi đại nghiệp dụng, chính là làm tấm gương tốt. Ở đây, Đại Oai Đức Quang Minh Thiên Tử khắp vì tất cả chúng sanh đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Đoạn trừ tất cả nghi hoặc tất yếu phải bắt đầu từ hai phương diện: hành và giải. Hành giải tương ưng, nghi hoặc sẽ không còn nữa. Có giải không hành, mọi người thấy rồi sẽ khởi tâm nghi hoặc. Có hành không giải cũng sẽ sanh khởi nghi hoặc. Nhất định phải tương ưng mới có thể giúp tất cả chúng sanh đoạn nghi sanh tính. Nghi là căn bản phiền não. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn nói cho chúng ta, nghi là sự trở ngại lớn nhất cho việc tu hành của Bồ Tát. Chúng ta thử nghĩ xem, trên con đường đến đạo Bồ Đề, vì sao chúng ta không thể tinh tấn? Vì sao công phu không thể thăng tiến? Đã từng quán xét tỉ mỉ, phản tỉnh kiểm điểm, rốt cuộc căn bệnh là do đâu không? Do nghi hoặc. Trong các buổi giảng chúng tôi thường nhắc đến, quý vị tu học công phu không thăng tiến, những gì Phật dạy chúng ta không y giáo phụng hành, đều do đối với chân tướng sự thật không hiểu rõ ràng, không hiểu thấu triệt. Nói cách khác, quý vị còn nghi, quý vị còn do dự. Cho nên công phu của quý vị không thể tiếp tục thăng tiến. Quý vị mãi mãi không thể đi lên. Vì sao vậy? Sợ hãi. Đối với phía trước mang tâm sợ hãi. Đối với phía trước hoàn toàn không hiểu rõ. Cho nên Phật Pháp ngày ngày phải giảng, ngày ngày phải đọc tụng, ngày ngày phải cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Mục đích là gì? Phá mê sanh tính. Thì trong việc thực hành chúng ta mới không bị chướng ngại. Giải, nói thật lòng, nó giúp cho việc hành của chúng ta thực sự thông suốt rồi. Nhà Phật gọi là đại triệt đại ngộ. Giáo môn gọi là đại khai viên giải. Hành là việc nhẹ mà dễ làm. Hành không khó, giải mới khó. Muốn công phu thăng tiến không khó, đoạn nghi mới khó. Phàm phu nghi hoặc trầm trọng, khó là ở chỗ này. Thế Tôn thuyết kinh giảng pháp 49 năm cũng là vì việc này. Nếu quý vị không có một chút nào nghi hoặc nữa, tu hành chứng quả chỉ là trong một niệm. Ở Trung Hoa có những tấm gương tốt. Đại sư Vĩnh Gia của Thiền Tông chính là tấm gương tốt. Thấy đại sư Vĩnh Gia tu hành đắc đạo dường như rất dễ, không tốn chút công sức nào. Là nguyên nhân gì vậy? Ngài nhất quyết không có hoài nghi. Lục Tổ gọi là nhất túc giác. Ngài đến Tàu Khê trú một đêm. Đêm ấy Lục Tổ đặc biệt mời Ngài ở lại. Một đêm Ngài cũng không muốn ở. Đây là tấm gương tốt cho người tu hành chúng ta. Chúng ta phải đoạn nghi như thế nào? Mỗi ngày nghe kinh, mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày nghiên cứu thảo luận, có thể đoạn được nghi chăng? Tuy là phương pháp đoạn nghi, chưa chắc đoạn được nghi. Vậy phải làm thế nào? Phải đem kết quả thảo luận ấy áp dụng. Quý vị phải thật sự làm. Làm ở đây chính là buông xả. lý thông suốt rõ ràng rồi, sự phải buông xả. Buông sự không phải buông trên tướng, mà phải buông từ tâm. Tâm thanh tịnh rồi, không còn nghi hoặc, không còn lưu luyến, không còn phiền não, công phu của quý vị mới thăng tiến. Cho nên chúng ta phải nhớ kỹ, tâm chúng ta còn lưu luyến, còn nghi hoặc, còn không buông được, đấy chính là chướng ngại. Không những chướng ngại hành môn, mà còn chướng ngại cả giải môn. Chúng ta nghe kinh, nghe không hiểu, không thể khai ngộ. Tụng kinh nhiều nhất chỉ nhớ câu chữ. Trí tuệ không khai sáng, nguyên nhân là do tâm quý vị có phiền não. Tông môn nói tâm quý vị có một vật. Có một vật là cái gì? Tâm quý vị có lo âu, có lưu luyến. Tâm không thanh tịnh, trong tâm này có một vật. Một vật này là chướng ngại, là trở ngại. Về lý, quý vị không thông. Nhất quyết phải bỏ một vật này đi. Trong tâm không còn ưu tư, không còn lưu luyến. Người này dễ khai ngộ, người này dễ chứng quả. Đặc biệt là người tu pháp môn tịnh độ chúng ta, sự chứng quả của chúng ta là vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, là quả báo mà chúng ta mong cầu. Thật sự giác ngộ rồi, nắm chắc việc vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đối với việc vãng sanh của chính mình không còn một chút nghi hoặc. Người có công phu cao hơn một tí thì sanh tử tự tại, lúc nào muốn đi thì đi. Những vị đồng tu chúng ta thường nói tôi rất muốn đi nhưng đi không được. Vì sao không đi được? Trong tâm quý vị có lo âu lưu luyến chưa buông xả. Cho nên muốn đi cũng không đi được. Nếu đem những ưu tư lưu luyến ấy buông xả hết đi, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngoài Tây Phương Cực Lạc ra không còn gì khác. Quý vị muốn đi lúc nào thì đi. Không còn chướng ngại gì nữa. Sợ nhất là cái gì? Đây là thân của ta. Tốt rồi, thân này làm trở ngại quý vị, quý vị không đi được. Chúng ta có phải vì cái thân này mà sống chăng? Vì thân này mà sống chính là lục đạo phàm phu, nhất định không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo. Ở đây phương pháp Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta quá tuyệt diệu. Vì sao mà sống? Vì tất cả chúng sanh mà sống, không phải vì chính mình. Vì tất cả chúng sanh, sự đến đi của chúng ta liền được tự tại. Vì chính mình mà sống, vì gia đình mà sống, đều không được. Thậm chí có một số người tâm lượng lớn, vì quốc gia dân tộc mình mà sống, cũng không thể vượt thoát luân hồi. Trong lịch sử chúng ta thấy Nhạc Phi triều nhà Tống hết lòng báo ân đất nước. Ông không phải vì chính mình, cũng không phải vì người nhà ông, ông vì quốc gia dân tộc. Bây giờ ở trong đường quỷ thần làm quỷ vương. Chỉ khác nhau trong một niệm. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng ta phải vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới mà sống. Thân này phải vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới mà phục vụ, không phải vì bản thân. Hư không pháp giới vượt thoát khỏi luân hồi. Không những vượt thoát luân hồi mà còn vượt thoát 10 pháp giới. Quả báo của quý vị là ở đâu? Đương nhiên là ở nhất chân pháp giới. Thế giới cực lạc chính là nhất chân pháp giới. Tất cả những nghi hoặc chính là những quyến luyến trong tâm buông xả sạch hết. Ở thế gian này, chỉ cần chúng ta làm như lý như pháp, mục tiêu phương hướng chính xác, không có sai lệch, không có sai lầm, người ta khen ta, chúng ta cũng không sanh tâm vui thích. Người khác hủy báng, sỉ nhục ta, chúng ta cũng không sanh phiền não. Tâm luôn luôn giữ sự thanh tịnh bình đẳng thì không còn chướng ngại nữa. Người ta khen mấy câu thì vui mừng, mắng vài câu thì mấy ngày tâm bất an. Quý vị vẫn còn là phàm phu, quý vị vẫn không thoát khỏi lục đạo. Vì sao vậy? Vì tâm không thành tịnh. Điều kiện để vãng sanh tịnh độ, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Cho nên quý vị là người chân tu, người tán thán quý vị là thiện tri thức, người hủy báng quý vị cũng là thiện tri thức. Họ đến kiểm tra công phu quý vị, khen quý vị là để xem quý vị có chịu được hay không, quý vị có còn bị ô nhiễm hay không. Tán thán quý vị nghe rồi trong tâm thích thú bị ô nhiễm rồi. Hủy báng quý vị, sỉ nhục quý vị, quý vị tức giận bị ô nhiễm, chịu không thấu sự khảo nghiệm. Bất luận là tu như thế nào, cảnh giới vừa hiện ra liền bị đọa lạc. Chúng ta phải biết, trong Kinh Hoa Nghiêm thiện tài đồng tử, vinh nhục không động tâm. Nhà Phật thường nói bát phong suy bất động. Tám cảnh giới quy hợp lại, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, người thiện kẻ ác đều có thể dùng trí tuệ chân thật để quan sát. Tâm chân thành cung kính đối đãi, trong tất cả cảnh duyên thuận nghịch thiện ác, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Phật dạy chúng ta lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện, vậy thì thành công rồi. Lìa tất cả tướng, quan trọng nhất chính là đem những thứ lo âu, nghi hoặc, vướng mắc trong tâm buông xả hết. Lìa cái tướng này, chứ không phải bảo quý vị lìa tướng cảnh giới bên ngoài. Tướng của cảnh giới bên ngoài không đáng ngại. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nó có chướng ngại gì chứ? Chướng ngại chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước trong tâm quý vị. Thứ này mới đáng ngại. Cho nên quý vị phải biết tướng của cảnh giới bên ngoài không trở ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trở ngại thực sự chính là khởi tâm động niệm. Nghi hoặc này rất khó đoạn trừ. Quý vị đoạn càng nhiều, quý vị giác ngộ càng sâu, giác ngộ càng rộng, quả vị mà quý vị chứng càng cao. Cho nên Pháp Thân Đại Sĩ có 41 cấp bậc. Lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, người này chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Nghi hoặc vi tế chính là 41 phẩm vô minh. Dùng phương pháp nào để đoạn? 53 lần tham vấn của Thiện Tài đồng tử nói cho chúng ta rất rõ ràng. Qua việc luyện tâm chính là phá vô minh. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não của họ đều dứt sạch. 53 lần tham vấn là phá 41 phẩm vô minh. Thiện Tài đồng tử mỗi lần tham vấn một vị thiện tri thức, ngài liền phá một phẩm vô minh, địa vị của ngài liền được thăng tiến. Lần thứ nhất tham vấn tỳ kheo Kiết Tường Vân, phá một phẩm vô minh. Lần thứ hai tham vấn tỳ kheo Hải Vân, phá hai phẩm vô minh. Lần thứ ba tham vấn tỳ kheo Diệu Trụ, phá ba phẩm vô minh. Ngài tham vấn mỗi một vị thiện tri thức, vô minh liền phá được một phẩm. Ở đây dạy cho chúng ta phương pháp dụng công cuối cùng là qua việc luyện tâm. Nếu dùng thuật ngữ ngày nay gọi là văn hóa đa nguyên, tham dự vào văn hóa đa nguyên. Ở trong đây tu tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, phá trừ nghi hoặc vi tế, chứng đắc Phật quả viên mãn. Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải nói cho chúng ta rất hay. Ngài dùng mấy chữ: mau quang phổ diễn, hà nghi bất đoạn. Mau, quý vị nên nhớ kỹ, tức là sự việc rất nhỏ, nhỏ không đáng kể, trong đó tràn đầy trí tuệ. Trở ngại lớn nhất của chúng ta ngày nay cũng chính là điểm này. Cho rằng là cái gì? Việc rất nhỏ không đáng gì, sao phải cố chấp chứ? Đâu biết rằng Bồ Tát không như vậy, Pháp Thân Đại Sĩ không như vậy. Mọi người cho rằng đây là việc nhỏ nhặt, Bồ Tát rất nghiêm túc, nhất định không lơ là. Việc có nhỏ nhặt đến đâu cũng làm gương tốt cho chúng sanh, làm mô phạm cho chúng sanh. Đây gọi là mau quang phổ diễn. Cách làm này khiến cho tất cả chúng sanh đoạn nghi sanh tính. Như thế mới có thể thành tựu viên mãn vô thượng Bồ Đề. Chúng ta có thể như lời dạy mà tu học, tương lai cầu nguyện vãng sanh, nhất định là thượng thượng phẩm vãng sanh. Trong pháp môn Tịnh Độ này được sanh tử tự tại, đến đi tự tại, dễ tu hơn so với các pháp môn khác. Nhưng Tịnh Tông, quý vị phải nhớ kỹ, Phật dạy chúng ta, Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta, Tịnh Tông có ba điều kiện: tính, nguyện, hạnh. Tính nhất định phải đoạn nghi, nhất định không còn một mảy may nghi hoặc. Nguyện chỉ có một nguyện: cầu sanh Tịnh Độ. Hạnh, đoạn ác tu thiện. Trong kinh Kim Cang nói cho chúng ta: đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện; lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Vì tất cả chúng sanh mà làm tấm gương tốt, đó chính là tiếp dẫn tất cả chúng sanh, ảnh hưởng tất cả chúng sanh, tiếp dẫn tất cả chúng sanh, chính là phổ độ tất cả chúng sanh. Đây là Pháp Đại Thừa, tự lợi lợi tha, tự hành hóa tha. Tự hành chính là hóa tha. Tự hành và hóa tha là cùng một việc, không phải là hai. Ý nghĩa trong đoạn kinh văn này rất rõ ràng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đoạn Trường Hàng này.